Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-seo ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy, vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chắc lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm một việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng đợi ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng tìm hiểu giới kinh sư và người Pha-ri-seo là ai mà Chúa Giêsu đã từng 7 lần nặng lời khiển trách họ trong Kinh Thánh, và đó rút ra bài học tránh đi vào lối mòn như họ. Giới kinh sư còn gọi là ký lục, lực sĩ hay các thầy thông lực, đó là những nhà chuyên môn về Kinh Thánh, lời luật. Phần đông là giáo dân thuộc nhóm Pha-ri-seo, một số ít trong nhóm kinh sư là tư tế. Họ có uy tín và ảnh hưởng lớn trong dân. Các kinh sư cùng với thượng tế và kỳ mục là 3 thành phần trong thượng hội đồng Do Thái tại Jerusalem. Đứng đầu thượng hội đồng này là một vị thượng tế, nên công việc của giới kinh sư là giảng dạy Kinh Thánh trong các hội đường, đại diện cho dân chúng tới lễ Đức Chúa trong đền thờ, và là những giám sát viên trong việc gìn giữ, đôn đốc những người Do Thái giữ luật Mô-sê. Nhóm Pha-ri-seo hay còn được gọi là biệt phái. Có vào thời Ma-ca-bê, nhóm này gồm phần đông là những giáo dân đạo đức, một ít tư tế vùng quê và một số thầy Lê-vi. Vào thời Chúa Giê-xu, các Pha-ri-seo rất được kính trọng. Họ chuyên cần suy niệm Kinh Thánh và tuân giữ tỉ mỉ mọi lời luật. Người Pha-ri-seo rất quý trọng Kinh Thánh và tục truyền, sống theo luật lệ. Họ thờ trung thành với Thiên Chúa của Mô-sê. Họ tin nhận có Thiên Chúa quan phòng. Họ tin có thiên thần, linh hồn bất tử. Xác kẻ lành sẽ sống lại. Đáng tiếc, nhiều khi họ coi tục truyền hơn Kinh Thánh. Vai trò và uy tín của Đức Giêsu trong dân Do Thái lại trở thành cái gai trở thành kẻ thù không đội trời chung đối với họ. Vì sao thế? Vì Chúa Giê-xu bóc trần họ giả hình, ham phiền lực, tham lam, thích hưởng thụ. Khốn cho các ngươi khó cửa nước trời, không cho thiên hạ vào, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào. Đây là lời khiển trách thứ nhất của Đức Giê-xu. Các kinh sư và pha-ri-seo, họ không vào nước trời được vì lối sống giả dối, làm gương mẫu cho người khác mất lòng tin. Ngoài ra, họ ra lực, ai đi theo ông Giê-xu này sẽ bị trục xuất ra khỏi hội đường. Khốn cho các ngươi nuốt hết tài sản của các bà gó. Đây là lời khiển trách thứ hai của Đức Giê-xu. Đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà gó. Bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Họ đang sống với một thái độ giả hình. Khốn cho các ngươi rạo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Đây là lời khiển trách thứ ba của Đức Giê-xu về việc họ đã làm tổn hại cho việc truyền giáo. Người tân tòng nhìn vào lối sống giả hình của họ mà bắt chước và có khi trở thành xấu xa hơn họ. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng. Đây là lời khiển trách thứ tư của Đức Giê-xu về vấn đề thời thốt. Họ làm trắng hóa đen, đúng hóa sai. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người pha-ri-seo giả hình. Các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Đây là lời khiển trách thứ năm của Đức Giê-xu về việc họ quá tập trung vào điều phụ thuộc mà bỏ quên điều cốt yếu. Các ngươi nộp thuế tập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lời luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Khốn cho các ngươi rửa sạch bên ngoài, bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Đây là lời khiển trách thứ sáu của Đức Giê-xu về việc họ quá coi trọng cái bên ngoài mà coi thường cái bên trong, sự nhơ ới bên trong tâm hồn. Khốn cho các ngươi giống như mồ mả tô voi. Đây là lời khiển trách thứ bảy của Đức Giê-xu. Các kinh sư và người pha-ri-seo giả hình gian ác, họ như mồ mả tô voi cho đẹp, bên trong chỉ là xương người chết và thịt thối rữa. Chỉ có vẻ bề ngoài đẹp công chính, nhưng bên trong là gian ác, tà tâm. Bên ngoài họ xây mồ mả cho ngôn sứ, nhưng bên trong họ đang toan tính giết Đức Giê-xu. Bối cảnh thời Đức Giê-xu đi rao giảng tin mừng, thì trong xã hội người Do Thái lúc bấy giờ rất nhiễu nhương, đất nước thì bị đô hộ bởi đế quốc La Mã, người dân thì mất tự do, bị khai thác, trong lĩnh vực tôn giáo lại có phần tệ hơn. Những kẻ lãnh đạo tôn giáo, thay vì chăm sóc, an ủi, đồng hành, chia sẻ cùng đàn chiên, họ lại sống thiếu tinh thần của vị mục tử, họ ra sức bóc lột, họ nói một đàng là một ngã, như đã phân tích trên. Đức Giê-xu biết tâm địa những kẻ tha hóa đó, nên trong bài tin mừng hôm nay, Ngài cảnh tỉnh dân chúng đừng học theo gương mù gương xấu của họ, đồng thời Ngài dẫn dắt hướng tâm hồn dân chúng lên với Thiên Chúa. Anh em chỉ có một thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng đợi ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Tiếp đến, Đức Giê-xu chỉ bảo cho dân chúng, cũng như các môn đệ, cách sống thật sự có ý nghĩa. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ở đây, về việc gọi ai đó là thầy hoặc là cha, Đức Giê-xu không có ý cấm cản, nhưng phải hiểu theo hoàn cảnh và nghĩa bóng của từ ngữ. Bởi Đức Giê-xu không nhắm vào việc sử dụng ngôn ngữ, mà ý Ngài muốn dạy là chỉ có một thầy chỉ đạo duy nhất là Đức Giê-xu, và cũng chỉ có một người cha duy nhất là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên muôn vật thọ tạo. Há chẳng phải ta, chẳng phải Đức Chúa, ngoài ta ra không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ ta. Sách Isaiah, chương 45, câu 21. Nghe và áp dụng lời Đức Giê-xu vào cuộc sống, thì đời sống sẽ trở nên có ý nghĩa. Chúng ta không đợi cho tiền tài, danh vọng, cũng như các dục vọng trần gian chi phối, điều khiển, mà chỉ đợi cho Đức Giê-xu hướng dẫn, cũng như luôn tôn kính, thờ phượng một Thiên Chúa, sống yêu thương và phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm tốn. Lạy Chúa, xin cho con biết sống và phục vụ mọi người trong tình yêu Chúa và trong sự khiêm hạ. Amen.
Dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, trời đất bốn cuộc sống cứ thế mãi vần xoay. Có thời để sinh ra, có thời để chết đi, có thời để cây cấy, có thời để phi hoa. Có thời để giết chết, có thời để chữa lành, có thời để tan phá, nhưng cũng có thời để dựng xây. Có thời để múa ca, có thời để than vỡ, có thời để hát vui, có thời để vất hết, có thời để gom lại, có thời để giúp nhau, nhưng không có thời để lìa xa. Có để xé nát, có thời để vai ai, có thời để cầm tin, nhưng cũng có ai để vun lên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Hungary. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Hungary, bà Katalin Novak. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha gặp gỡ bà Novak. Lần đầu, hồi cuối tháng 8 năm ngoái, lần thứ hai vào ngày 28 tháng 4 năm nay khi ngài đến viếng thăm Hungary. Bà Novak năm nay 45 tuổi, được bầu chọn làm Tổng thống của Hungary vào ngày 10 tháng 3 năm 2022. Hôm thứ ba, ngày 22 tháng 8, bà Katalin Novak đã đến Ukraine để viếng thăm và tham dự cuộc họp thượng đỉnh của Diễn đàn Quốc tế về Crimea tiến hành tại thủ đô Kiev hôm thứ Tư ngày 23 tháng 8. Trong dịp này, vì có báo động oanh kích của Nga, bà được mời mau lẹ chạy vào hầm trú ẩn tranh bò. Tổng thống Hungary cũng gặp gỡ Tổng thống Volodymyr của Ukraine tại thủ đô Kiev. Vấn đề được bàn tới là việc Ukraine gia nhập Liên hiệp Âu Châu và khối NATO. Trước đó, bà Novak đã viếng thăm thành Venehove ở miền Tây Ukraine, giáp giới với Hungary, được coi là trung tâm của người Hungary ở miền Zakarpattia. Báo Magyar Kurir cho biết tại nhà thờ Công giáo ở thành phố này, Tổng thống Hungary đã tham dự buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình, rồi bà đặt vòng hoa trước tượng bán thân của Thánh Vương Stefano của Hungary. Các vị quốc trưởng Hungary được coi là người bảo trợ của khoảng 1 triệu cựu dân Hungary sinh sống tại Ukraine. Trong một diễn văn, bà Katalin Novak đã bày tỏ tình liên đới với dân chúng đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Bà nói, những người bị tấn công và áp bức có thể chạy dựa vào người Hungary. Chúng tôi hy vọng những người dân Hungary có thể sinh sống tại đây, dưới chân núi Carpathia, như họ và Âu Châu có quyền được hưởng.
Kinh Roma. Kết thúc giai đoạn đầu, sứ vụ của Đức Tổng có một đặc ủy của Đức Thánh Cha tại Ấn Độ. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng có một Sirin Vasin, đặc ủy của Đức Thánh Cha Francisco đến giải quyết tình trạng xung đột và chia rẽ về phục vụ trong giáo hội Công giáo Siro Malaba ở Ấn Độ, đã lên đường trở lại Roma để tường trình với Đức Thánh Cha sau 3 tuần lễ lưu lại tại Ấn Độ. Trước đó, hôm thứ Hai 21 tháng 8, Đức Tổng giáo mục Vasin đã gặp gỡ hội đồng của giáo hội Siro Malaba đang nhóm họp cho đến ngày thứ Bảy 26 tháng 8 này và trình bày cho các vị tình hình cho đến nay. Thông cáo báo chí cho biết, trong cuộc họp, Đức Tổng giáo mục đặc ủy đã nhấn mạnh rằng tình trạng vô kỷ luật đưa đến sự đánh mất tình hiệp thông của Công giáo là điều nguy hiểm đối với giáo hội. Đức Hồng Y George Allen Cherry, Tổng giám mục trưởng của giáo hội Siro Malaba, trong lời khai mạc khóa họp của Hội đồng Giáo hội đã nói rằng những phản đối chống lại vị đặc ủy của Đức Thánh Cha làm cho giáo hội rất đau buồn. Đồng thời, Đức Hồng Y nhắc nhở rằng sức mạnh của giáo hội thể tại sự hiệp nhất. Đức Hồng Y Tổng giáo mục trưởng cũng nhấn mạnh rằng những khẩu hiệu mà các thành phần chống đối hô lên chống Đức Tổng giáo mục đặc ủy và tạo nên tình trạng căng thẳng tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Ernakulam ngăn cản không cho Đức Tổng giáo mục vào nhà thờ là điều không thể biện minh được. Mặc dù có lời kêu gọi và cảnh báo của Đức Tổng giáo mục đặc ủy, nhóm linh mục và giáo dân chống đối vẫn quyết liệt trong lập trường của họ. Những người chống đối cũng kéo đến địa điểm nơi các giám mục nhóm họp để phản đối. Hai linh mục thuộc tổng giáo phận Ernakulam Angamali muốn tuyệt thực để đòi giáo quyền phải phục hồi 4 linh mục trẻ bị mãn nhiệm tại tiểu chủng viện ở thành phố Kochi theo lệnh của Đức Tổng giám mục đặc ủy bị bắt tuân phục. Tuy nhiên, cảnh sát không cho phép họ ngồi tuyệt thực trong khu vực trụ sở giáo hội. Ngoài ra, những người thuộc nhóm chống đối cũng tới tiểu chủng viện thăm dọa cha giám đốc và các nhân viên của cơ sở giáo dục này. Đức Tổng giám mục Vasin, người Slovak, nguyên là Tổng Thư ký Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và hiện là Tổng giám mục giáo phận Košice ở miền đông Slovak. Ngoài việc tường trình cho Đức Thánh Cha, ngài cũng sẽ gặp Đức Hồng Y Tân Tử Bugeroti của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Tổng giáo phận Onakulam là giáo phận duy nhất có đa số linh mục chống đối quyết định của Hội đồng giáo hội Siro-Malaba được Tòa Thánh phê chuẩn về vấn đề thống nhất cách cử hành phục vụ. Đây là một giải pháp dung hòa đã được Hội đồng giáo hội quyết định hồi tháng 8 năm 2021. Theo đó, phần đầu thánh lễ, linh mục quay xuống giáo dân, phần phục vụ thánh thể, linh mục quay lên bàn thờ cùng hướng nhìn với giáo dân. Phần sau đó của thánh lễ, linh mục lại quay xuống đối diện với giáo dân. 34 giáo phận của giáo hội này đều tuân hành, ngoại trừ tổng giáo phận Onakulam Angamali, có khoảng nửa triệu tín hữu với 450 linh mục. Giáo hội công giáo Siro-Malaba có nguồn gốc từ thánh Thomas Tông Đồ. Ngài rời Jerusalem khoảng năm 40 và đến truyền giáo tại Ấn Độ vào năm 53.
Tin Argentina. 116 Đại học Công giáo Mỹ Latin kêu gọi chính phủ Nicaragua. 116 Đại học Công giáo tại Mỹ Châu Latin kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua rút lại quyết định trưng thu Đại học Công giáo Trung Mỹ ở Managua và trục xuất các cha dòng tên ra khỏi tu viện của các vị. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 8 vừa qua, tổ chức các Đại học Công giáo Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean gọi tắt là ODUCAN với trụ sở tại thành phố Santa, Argentina, khẳng định rằng Đại học Công giáo Trung Mỹ có hơn 60 năm lịch sử và đã đóng góp rất nhiều cho việc giảng huấn, nghiên cứu và có ảnh hưởng rất lớn trên công chúng, luôn nỗ lực tìm kiếm hòa bình và công lý tại Nicaragua. Tổ chức ODUCAN bày tỏ tình liên đới với các cha dòng tên, đứng trước hành vi bạo lực và độc đoán của chính quyền Nicaragua, bắt hại chống lại 26 trung tâm giáo dục cao đẳng tại nước này, cũng như tịch thu tài sản của các cơ sở này. Tổ chức ODUCAN kêu gọi Tổng thống Daniel Ortega tìm một giải pháp hợp lý để sự thật, công lý, đối thoại và sự binh vực tự do giảng huấn được trỗi vượt. Ngoài ra, tổ chức này cũng liên đới với nhân dân Nicaragua, đồng thời tái khẳng định lập trường binh vực các quyền con người và hòa bình, trong lúc các dân tộc ở nhiều nơi đang bị hạn chế các nhân quyền và tự do. Tin mới nhất cho biết hôm 23 tháng 8, Bộ Nội vụ Nicaragua đã giải tán dòng tên tại nước này, xóa bỏ pháp nhân và tịch thu tất cả tài sản của dòng tại đây.
Tin Iraq. Đức Thống Isako diễn thăm vùng bình nguyên Ninive, Iraq. Trong những ngày vừa qua, Đức Thống Y Luis Rafael Sako, thượng phụ công giáo Càn Đề, đã đến diễn thăm vùng bình nguyên Ninive với các thành phố Mosul, Caracos và Caranes. Tờ thông tin Pro Oriente truyền tin ngày 22 tháng 8 vừa qua từ Áo cho biết, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Sako đã được Đức cha Michael Nezet Busta, dòng Nam Minh, tổng giám mục giáo phận Mosul, đón tiếp và trình bày về những cố gắng của các tín hữu tại Caranes và Mosul phục hồi đời sống Kitô sau những cuộc tàn phá và giết hại của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS hồi tháng 8 năm 2014. Hồi đó, chỉ trong một đêm, hơn 100.000 tín hữu Kitô phải rời bỏ gia cư ở vùng bình nguyên Ninive, chạy đến miền Kurdistan ở miền bắc Iraq để lánh nạn trước sự tiến quân của lực lượng IS. Tổng cộng có 35 thánh đường ở thành phố Mosul bị lực lượng IS phá hoại, ít là một phần. Trong cuộc tái chinh phục của quân đội Iraq và các dân quân Hồi giáo Shiite, các nhà thờ này cũng bị hư hại thêm. Trong thời gian qua, một số nhà thờ đã được tái thiết. Tuy nhiên, từ sau khi thành Mosul được giải thoát và phục hồi, cách đây khoảng 6 năm, chỉ có một số nhỏ tín hữu Kitô trở lại đây. Theo Đức Tổng giám mục Busta, chỉ có khoảng 50 gia đình, tức là một phần nhỏ trong số các tín hữu Kitô trước kia nay trở về Mosul. Nhiều tín hữu Kitô khác không có hy vọng trở về vì gia cư của họ hoặc đã bị phá hủy và họ không có cơ may tìm được công ăn việc làm tại Mosul. Tại Mosul, trước kia là thành phố lớn thứ hai của Iraq sau Baghdad, Đức Hồng Y Sako đã đến thăm nhà thờ Đức Mẹ Cô Nhiễm bị lực lượng Hồi giáo IS phá hoại. Thánh đường này có từ thế kỷ thứ 7 và đã bị những tên khủng bố IS dùng làm nơi chế tạo bom và nay đã được tái thiết. Tại một nhà thờ khác của giáo hội Công giáo Syria, lực lượng IS dùng làm tòa án, kết án và tra tấn. Theo Đức Tổng giám mục Musta, có khoảng 350 gia đình Kitô trở về Karamnes, một thị trấn nhỏ ở vùng bình nguyên Ninive. Tại đây, Đức Hồng Y Sako đã cầu nguyện cạnh mộ của linh mục tử đạo Ragit Aziz Ghani bị quân Hồi giáo cực đoan sát hại vài năm trước. Tại thành Caracos, Đức Hồng Y Sako đã được Đức Tổng giám mục Kasai Mubarak Yunan Hano của giáo hội Công giáo Syriac đón tiếp. Thành phố này trước khi bị IS chiếm vào năm 2014 có tới 50.000 tín hữu Kitô sinh sống, nay chỉ còn một nửa trở lại nơi này. Phần lớn các Kitô hữu ở đây thuộc giáo hội Công giáo Syriac, nhưng cũng có các tín hữu Công giáo Kande và chính thống Syriac. Sau cuộc viếng thăm vừa nói, Đức Hồng Y Sako đã trở về Ankawa, một thị trấn nhỏ cạnh thành phố Erbil, nơi Đức Hồng Y hiện cư ngụ. Đức Hồng Y đã di tản tới đây vì cảm thấy có thái độ thù nghịch chính trị đối với ngài ở Iraq. Vì thế, ngài đã di chuyển trụ sở lên miền tự trị Kurdistan.
Tin Phi Châu. Một số người trẻ Phi Châu tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bồ Đào Nha không trở về nước. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, giáo quyền Công giáo tại nước Guinea-Bissau, bên Phi Châu, xác nhận có hơn 50 người trẻ Công giáo nước này đến Lisbon, Bồ Đào Nha để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây, nhưng đã trốn ở lại và không về nước. Hai giáo phận Bafata và Bissau đã tuyên bố như trên với hãng tin Lusa, Bồ Đào Nha, và nói rằng dường như một số tham dự viên đó đã tách rời khỏi các nhóm của họ sau khi đến Lisbon. Mặt khác, mạng thông tin cư dân Bồ Đào Nha trích thuật nguồn tin của cảnh sát Bồ Đào Nha nói rằng có hàng ngàn người đến nước này để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 đã ở lại Bồ Đào Nha bất hợp pháp thay vì trở về nước của họ. Một nguồn tin khác cho biết có khoảng 200 người trẻ từ Cabo Verde, một quốc đảo ở Phi Châu, và Angola, hai nước cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha, tuy có đăng ký để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng khi đến nơi họ không tham dự các sinh hoạt này. Trong số khoảng 200 người ấy, có 168 người Cabo Verde và phần còn lại là người Angola. Theo Sở Ngoại kiều và Biên giới của Bồ Đào Nha, sự biến mất của những người ngoại quốc vào nước Bồ Đào Nha để dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một đe dọa đáng kể đối với đất nước Bồ Đào Nha. Họ tin rằng những người trẻ ấy không trở về nước vì họ muốn tìm cơ may tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Phần lớn những người trẻ đến từ thế giới thứ ba vào Bồ Đào Nha để dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cấp thị thực ngắn hạn từ 18 đến 23 ngày. Điều này có nghĩa là tất cả những người không trở về nước sau khi thị thực hết hạn đều bị coi là ở lại bất hợp pháp trên lãnh thổ Bồ Đào Nha. Các giới chức an ninh đó cho biết đang tiếp tục điều tra về vụ này, nhưng thật khó biết chính xác con số người trẻ ở lại Bồ Đào Nha là bao nhiêu. Hiện tượng có những người trẻ đăng ký dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ở lại không về nước là điều vẫn thường xảy ra từ trước đến nay. Ví dụ trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Toronto, Canada năm 2002, 200 người trẻ Cuba trong phái đoàn được Hội đồng Giám mục Cuba bảo trợ đã trốn ở lại, hoặc tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha năm 2011, cũng có một số người trẻ Việt Nam đã trốn ở lại. Từ những kinh nghiệm trên đây, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon vừa qua, các sứ quán Bồ Đào Nha đã hạn chế rất nhiều việc cấp thị thực nhập cảnh cho những người trẻ ở các nước nghèo, như mới đây, hơn 100 người trẻ Pakistan đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ như những người thiện nguyện, nhưng đơn xin thị thực của họ bị Đại sứ quán Bồ Đào Nha bác bỏ. Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài tin vào bản thân. Nếu tuổi thơ và cha mẹ không tạo cho mình được lòng tự tin thì các bạn trẻ sẽ làm sao đây? Chúng ta vẫn có thể dùng một số nguyên tắc giúp xây dựng lòng tự tin như sau. Chấp nhận và tập hài lòng với những gì mình đang có. Điều này không có nghĩa là an phận, nhưng là sống thực tế. Người thực tế thường thành công và quân bình. Trước tiên, nên bắt đầu với những mục tiêu nhỏ, công việc dễ, những điều giúp mình dễ đạt tới thành công. Nhiều thành công và hành động sẽ cho thêm kinh nghiệm và tự tin. Sau đó, tiến dần đến những việc lớn hơn, quan trọng hơn. Sau mỗi thành công nhỏ, nên tự thưởng cho mình một chút, thừa nhận thành quả mình đã có, những cố gắng và những nỗ lực của mình. Điều này được xem như một hình thức thêm năng lượng để đi tiếp. Thường xuyên tự nhủ, mình cũng được đấy chứ, lần đầu như vậy là khá rồi. Rút kinh nghiệm, lần sau sẽ khá hơn. Tự động viên khuyến khích mình. Làm sao trên môi và trong trí luôn có những từ như tôi có thể. Đây là ba từ phép thuật đã làm xoay chuyển bao cuộc đời, giúp tiếp bước, tiến lên và trỗi dậy cũng như nhảy qua được những rào cản trong cuộc sống thực tế. Điều này trông đơn giản và dễ thật, nhưng kết quả không ngờ đấy. Chú ý, nghĩ đến và dừng lại trên những khả năng, những gì mình đã làm được, những nét tích cực của bản thân, thay cho những lời phàn nàn hay tự chỉ trích mình. Phân biệt rõ điều mình là và điều mình làm. Mình có thể làm vài điều sai hay thất bại, nhưng mình không phải là người xấu hay người thất bại. Gạt bỏ ra ngoài những lời nói tiêu cực đã được nghe, những kỷ niệm buồn. Và cố gắng nhớ lại những gì đã làm được, những lúc mình can đảm, vui thích, hứng khởi. Coi là bình thường và chấp nhận rằng không phải mọi người ai cũng thích mình, thương mình và hài lòng về mình, về công việc và cách ứng xử của mình. Thực tế là thế. Thường đây chỉ là một số rất nhỏ thôi. Đừng để cuộc đời mình nhuộm đen vì một vài đám mây nho nhỏ này. Nên tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ và sống gần với những người vui tính, hăng hái, lạc quan và tự tin. Bạn sẽ được hưởng nhờ và lây nhiễm những điều này. Xem lại những mong đợi và cách ứng xử với chính bản thân mình. Liệu bạn có mong đợi vào bản thân quá cao so với khả năng thật không? Nếu có, điều này sẽ dễ dẫn đến thất bại, chán nản, buồn xuôi. Sau đó, ta có nguy cơ nhìn và đánh giá mình thấp và rồi dần dà sẽ mất đi lòng tự tin.
Làm mối ương cho cuộc đời hạnh phúc bên thương, cho tình người sống trong an bình, cho gia đình hạnh phúc tình yêu. Và từ cuộc sống mang lên là chứng nhân tình yêu, mang tiền mừng đến cho ngàn dân, cho tình trời xuống trên gian trần. Đời đời con từ đây tìm thương về Chúa, trong đời con Chúa dùng dây đắng nước trời. cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay ngài ơi, xin là nhân chứng, tâm niềm tin giúp người yêu Chúa yêu đời, cho gia đình an hòa hạnh phúc hôm nay. Hướng thiên đường ngài ơi, sống trong an bình. Được làm ánh sáng, được soi đường trần sao cô giúp bay, đôi phố tư vấn không dù đầy, cho mọi người sớm vui lòng say. Và từ ngày sau, chúng ta ngày đắm say niềm tin, cho cuộc đời thắm tươi đẹp xinh, cho mọi người sống trong ân tình. Này đời con từ đây xin thuộc về Chúa, trong đời con Chúa dùng xây đắp người. Con chỉ là tỳ phu đầy tớ vô duyên, cho cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay ngày ơi, xin là nhân chứng.
Được lòng tự tin là một tiến trình dài, cần nhiều ý chí và sự kiên nhẫn. Nhưng đó chính là chìa khóa mở vận may cho đời mình. Hình ảnh mình có về bản thân là yếu tố hình thành con người của ta và nó chi phối các mối tương quan. Lòng tự tin đem nhiều hiệu quả tích cực cho đời mình, kể cũng đáng cho mình cố gắng. Brandon có nói rằng, không có phán đoán nào quan trọng hơn đối với con người. Không có yếu tố nào quyết định sự phát triển tâm lý và động lực của một người hơn là sự đánh giá mà họ có về họ. Chúng ta có thể nói rằng, người nào có niềm tin vào bản thân, can đảm nhảy vào cuộc thử lửa, người đó xứng đáng nhận hưởng được thành quả. câu chuyện của Mẫn Chi sau đây sẽ chứng minh lời của Branden đã nói. Một hôm, nơi vùng xa xôi hẻo lánh, có một chiếc xe hơi chạy vào. Chuyện lạ hiếm thấy, nên ai cũng đổ xô đến xem. Một số người trên xe bước xuống. Một người đàn ông trung niên lên tiếng rằng, các bạn có thích đóng phim không? Ai thích thì đứng sang bên này. Mấy lần hỏi mà chẳng ai trả lời, họ chỉ bàn tán với nhau thôi. Bất chợt có một cô gái độ tuổi 15-16 mạnh dạn bước ra và nói, cháu thích đóng phim. Người trung niên nhìn cô gái chẳng có gì đặc biệt, mắt nhỏ, má hồng và trông có vẻ ngang bướng. Cháu có biết hát không? Dạ, cháu hát được, cô gái nói một cách quả quyết. Vậy cháu thử hát một bài cho chú nghe nào. Dạ, được ạ. Rồi cô gái hát ngay và còn cho thêm cử động phụ họa. Cả làng đều cười vui vẻ, dù cô gái hát rất dở, lạc giọng và sai, nửa chừng còn quên mất ca từ. Thật bất ngờ, người đàn ông kia vỗ tay khen và nói rằng, được lắm, chú sẽ chọn cháu. Cô gái gan dạ kia là Ngụy Mẫn Chi và người đàn ông trung niên là đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Một thời gian sau, Mẫn Chi được đóng vai chính và tiếng tăm cô vang dội khắp nơi. Điều gì đã đưa Mẫn Chi đến thành công này? Có được chọn lựa chắc chắn không phải vì tài nghệ của mình, nhưng chính là do lòng tự tin của cô. Lòng tự tin giúp cho nhiều người đứng dậy sau những lần vấp ngã hoặc thất bại, bắt đầu lại sau nhiều lần thử nghiệm không thành công. Lòng tự tin khiến nhiều người dám lấy những quyết định mang tính đột phá, tận dụng hết năng lực mình có khi làm việc hay khi vượt khó. Lòng tự tin đem lại biết bao lợi ích cho cuộc sống chúng ta. Vì thế, cha mẹ hay thầy cô cũng như các bạn trẻ hãy cố gắng xây dựng cho mình và con em phẩm chất quý giá này từ rất sớm trong đời. Với các bạn trẻ, các bạn cần nỗ lực để tự tạo cho mình, vì lòng tự tin là yếu tố thành công và giúp mỗi người vững bước trên đường đời. Với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
kể về một người đàn ông tên Daniel, là ông chủ lớn tại một chuỗi các siêu thị lớn ở Texas, nước Mỹ. Ông là một người rất lương thiện và hào phóng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Một ngày nọ, khi ông Daniel đang đi dạo trên phố, thì bất chợt nhìn thấy một cậu bé đang quỳ bên lề đường, đầu chăm chú cúi xuống, và trên tay thì cầm một cọng cỏ đang đung đưa trên mặt đất. Tò mò, Daniel bước đến gần, cúi người xuống nhìn và hỏi, "Này cậu bé, cháu đang làm gì thế?" Cậu bé lễ phép trả lời, đầu vẫn cúi nhìn xuống mặt đất, "Thưa ông, cháu đang dẫn đường cho con kiến." Lúc này, Daniel mới nhìn kỹ và thấy một đàn kiến đang xếp hàng hối hả chạy đi. Cách một quãng thì có một chú kiến bị lạc đàn, và cậu bé này đang dùng cọng cỏ để dẫn đường, giúp con kiến bị lạc đàn từ từ tìm lại với đàn kiến. Dưới sự tận tình nỗ lực của cậu bé, con kiến bị lạc cuối cùng cũng được cậu bé dẫn đường trở về với đàn của mình. Nó tung tăng và vui vẻ tiếp tục nhập bọn với những chú kiến khác. Nhìn thấy nụ cười vui mừng nở trên gương mặt trong sáng của chú bé tốt bụng, Daniel thật sự cảm kích. Ông nói, "Cảm ơn cháu. Cháu đã giúp con kiến bị lạc đàn tìm về với đồng loại của mình, và cũng nhờ cháu mà nó tìm được cơ hội để sống tiếp với đàn kiến của mình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong từng giây phút, từng giờ và từng ngày, xung quanh chúng ta, người này hay người kia, tất cả đều có những hành động và việc làm riêng của mình. Có những việc làm rõ ràng ngay chỗ đông người nên được nhiều người lưu ý tới, và cũng có những công việc được thực hiện một cách âm thầm ở đâu đó nơi góc phố, bên đường, nơi chẳng mấy ai lưu tâm. Tùy theo nhân sinh quan, thị hiếu và mối lưu tâm của riêng mình mà người ta sẽ chú ý đến điều này hay điều khác. Giữa bao người qua lại trên phố để dạo chơi, mua sắm, chuyện trò, ông chủ của cả một chuỗi siêu thị với đầu óc kinh doanh không đơn giản lại chú ý đến một chú bé với hành động rất đơn giản, thậm chí với ai đó. Đây còn có thể là hành động ngớ ngẩn, dẫn đường cho chú kiến bị lạc trở về với đàn kiến của nó. Hành động đó quá đơn giản, chẳng mấy ai quan tâm, để ý và thực hiện, nhưng lại có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với chú kiến tội nghiệp. Nó đã tìm về được với đồng loại của mình và có cơ hội để sống tiếp với đàn kiến của nó. Khám phá ra ý nghĩa của những hành động nhỏ bé là một bí quyết tuyệt vời để con tim của chúng ta mở rộng ra với tha nhân, và cũng là cơ hội để chúng ta có được cái nhìn tươi mới và trân quý cuộc sống. Một cách cụ thể, thay vì cứ chăm chăm chú chú vào những lỗi lầm, thiếu sót của người khác, hoặc chỉ chú ý khen ngợi những nhân vật quan trọng làm những chuyện lớn lao và nổi nang ở công sở, chúng ta cũng hãy biết dành sự lưu tâm đến những người thấp cổ bé miệng, chỉ làm những công việc rất tầm thường như quét rác hay vá xe bên đường. Đặc biệt, chúng ta hãy để tâm và khám phá ra được vẻ đẹp của những công việc nhỏ bé hàng ngày mà người cha, người mẹ, người chồng, người vợ và những đứa con của chúng ta đang cố gắng làm mỗi ngày vì tình yêu dành cho chúng ta. Tiểu thuyết gia người Mỹ Louisa May Alcott nói rằng khả năng tìm ra cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu. Thật vậy, chính khi nhận ra được tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ khi thức khuya dậy sớm lao động kiếm tiền để nuôi mình ăn học, khi cảm nếm được hương vị của yêu thương trong từng bữa ăn mộc mạc được chuẩn bị bởi bàn tay dịu dàng của người vợ, người mẹ của mình, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự ấm áp trong mái nhà mà mình đang sống. Ước gì mỗi người chúng ta biết lưu tâm và trân trọng những điều nhỏ bé mà những người xung quanh thực hiện, để chính chúng ta cũng làm cho từng ngày sống của mình trở nên có ý nghĩa, nhờ biết chuyên chăm thực hiện từng điều bé nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn cho chính mình và tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tinh tế nhận ra một cánh tay len lén sờ vào vạt áo của mình giữa đám đông đang chen lấn ồn ào. Chúa cũng để ý đến hành động leo lên cây của anh chàng Gia-kêu, và chắc rằng Chúa cũng đang nhìn thấy những cố gắng nhỏ bé của chúng con đang vun trồng và củng cố niềm tin cậy mến của mình mỗi ngày. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt tinh tế và con tim nhạy cảm biết chạm lòng thương của Chúa, để chúng con khám phá ra được bao vẻ đẹp và ý nghĩa tuyệt vời nơi những con người mộc mạc và bao điều bé nhỏ bình dị ở xung quanh chúng con. Amen.
Con chỉ muốn làm đóa hoa dưới chân ban thờ. Con chỉ muốn làm ngọn nến cháy mãi bên Ngài, vì cuộc sống cám dỗ ở mọi nơi. Chúa ơi, từng ngày trôi lại gánh thêm lỗi tội. Ở trần gian ai cũng mang cái tội, để hơn ghen, để thù oán chiếm hết tâm tư, sự cô đơn cứ thế trong lòng con lớn dần cho đến khi gục ngã giữa đời. Hỏi gió, hỏi cỏ cây, hỏi đêm không biết nhung buồn nơi nào, gọi những vật chất phù vân, gọi tôi tuổi xuân lỡ dài, muốn bên Ngài như cánh hoa nhỏ nhoi. Nếu như trong lòng con chất chứa bao nhiêu sầu lo, đớn đau hay hạnh phúc, con xin dâng tất cả cho Chúa. Và nếu mưu sinh cuộc sống có mong con ra ngay, lúc đôi chân gục ngã, tin bên Chúa trên mọi bước đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.